Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này, thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con. Con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel cho đến khi con người đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 sách Hô-sê, chúng ta nghe Chúa nói, lời Chúa mời gọi: Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa của ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lời Chúa và trở về với Chúa. Chúng ta là những người đến với giáo điểm tin mừng này. Anh chị em đến đây là đi đến hay trở về? Đi đến hay trở về? Trở về. Trở về với lòng thương xót của Chúa. Anh chị em là những người từ đâu đến? Ai là những người từ miền Bắc đến, xin giơ tay. Người miền Bắc giơ tay cao lên coi nào, giơ lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng những người từ miền Bắc đến. Rồi anh chị em nào là những người ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, các tỉnh thành khác đến đây, giơ tay một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Rồi ai là những người ở Sài Gòn lên đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Rồi chào mừng Sài Gòn, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Chúng ta trở về giáo điểm tin mừng này là trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà khi mình trở về như vậy, mình đem theo cái gì thưa anh chị em? Anh chị em đem theo cái gì để mình trở về? Hả? Anh chị em đem theo cái gì để mà trở về với lòng thương xót của Chúa? Con đó, rồi con bé, đứa bé ngồi đó nãy giờ đó, lên đây cho mọi người biết. Con trở về với giáo điểm tin mừng này. Rồi, con, ôi trời, mẹ đỏ, con đỏ chói, hồng quá. Trở về phải hồng hào như vậy, phải tươi tắn như vậy. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con từ đâu con trở về.
Dạ, thưa cha, với con thưa cha, thưa cộng đoàn. Con từ miền Bắc, con cha, con từ Phú Thọ. Vâng,
con trở về. Con tên gì?
Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Trí ạ.
Con bé này?
Vâng, con tên là Đào Kim Khánh ạ.
Đào Kim Khánh, bé được mấy tuổi?
Cháu, con được 5 tuổi chưa?
Năm tuổi. Con cho nó đứng xuống được, con bế nó mãi mỏi tay được không? Khánh đứng trên này với cha. Khánh đứng trên cao này. Rồi, rồi, con chia sẻ, rồi, thành đây được rồi nhé. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi là con đã trở về và con được cái ơn phúc gì nơi lòng thương xót của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Vâng ạ, mẹ thưa cha, con trở về đây với lòng thương tín thác vào Chúa. Thì là con cha, con một bên mắt con tự nhiên không nhìn thấy cha. Xong...
Con bé này hả?
Vâng ạ.
Tự nhiên một bên mắt nó không nhìn thấy. Sao vậy, tao thấy mắt nó đẹp lắm mà, Khánh. Mắt nó đẹp lắm mà, phải không? Anh chị em ngó cái mắt nó đẹp không này? Đẹp không? Đẹp không? Rồi. Rồi, con... Rồi, con nắm cái tay nó, nó chạy. Rồi. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết sao mà bảo là mắt nó bị thế nào mà hôm nay mắt nó đẹp thế này.
Vâng ạ. Thì cha là mắt con tự nhiên một bên không nhìn thấy thì con đưa cháu đi khám về bệnh viện tỉnh ạ. Thì họ giới thiệu là đi về viện mắt trung ương cha ạ. Về viện mắt trung ương thì họ bảo con bị đục thủy tinh thể, thoái hóa giác mạc mắt rồi là viêm võng mạc ạ. Và bệnh viện người ta trả lời là không chữa được cho con ạ. Bệnh viện người ta bảo là con không chữa được mà phải chịu thế là cả cuộc đời cha ạ. Vâng, thế thì con với làm lòng thương con đi ghi, con chưa có đài thì con đi ghi âm được đoạn lòng thương xót Chúa. Và cha cầu nguyện thế là con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa ạ. Xong là con xin được số điện thoại của cha, con nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con và chữa lấy mắt con gái con. Và con đã tín thác vào Chúa đã khỏi, Chúa đã chữa mắt con gái con khỏi cha ạ. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn ạ, đã giúp con.
Bế này lên cho mọi người coi mắt hai con nó có đẹp không nào. Bế lên coi kìa. Rồi đây coi, nhìn coi bé. Wow.
Con chào cha.
Nói.
Con chào cha.
Con tên gì?
Con tên là Đào Kim Khánh, con nói cho cha.
Con tên là Đào Kim Khánh.
Rồi, Kim Khánh mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Kim Khánh học lớp mấy?
Con học lớp mẫu giáo 5 tuổi.
Con học lớp mẫu giáo 5 tuổi.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đứa con của lòng thương xót Chúa, nhưng mà lúc mà con bị, cháu nó bị đục thủy tinh thể như vậy và các bác sĩ đều nói rằng là cái mắt này không thể chữa được nữa, lúc đó thì tâm trạng của con thế nào và làm sao con biết đến lòng thương xót Chúa mà con nhắn tin xin cha cầu nguyện như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Lúc họ trả lời như thế thì người con với chồng con chỉ biết khóc thôi cha. Thì con chồng con là người lương dân, chồng con bảo con là bây giờ con, em hay đi làm lòng thương xót Chúa thì nhắn tin cho cha và tín thác vào Chúa, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện chữa lành cho con mình ạ. Thế là con cũng nghe lời chồng con bảo con tín thác vào Chúa. Con lúc đấy con chẳng biết làm thế nào nữa, con chỉ có khóc thôi. Xong là con tín thác vào Chúa và con nhắn tin cho cha. Cha đã trả lời con là cha cầu nguyện cho con yên tâm. Thế nên cầu nguyện cho con yên tâm là con yên tâm, con tín thác vào Chúa chữa lành mắt cho con. Hôm nay cả gia đình con vào đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, con cảm ơn tất cả cộng đoàn ạ.
Thưa anh chị em, trong tin mừng Chúa luôn luôn là nhắc nhở chúng ta cái tâm tình tạ ơn, giống như là 10 người phong cùi được khỏi hết nhưng mà chỉ có một người ngoại giáo quay trở lại để tạ ơn. Và Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina rằng là lời cầu xin, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời tạ ơn. Có nhiều người chúng ta nhận được ơn mà lại quên tạ ơn, nhận được ơn mà lại quên cảm ơn. Ngay từ trong gia đình của mình cũng tập cho con cái mình biết nói lời cảm ơn, biết nói lời cảm ơn, biết nói lời cảm ơn, nhớ biết nói lời cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn thầy cô, cảm ơn anh chị. Rồi đi ra ngoài đường cũng biết nói lời cảm ơn với những người khác nữa. Thí dụ như là chúng ta đổ xăng xong, nói một lời cảm ơn với người đổ xăng được không? Hay là có một người đến lấy thùng rác ở nhà của ta, mặc dù ta trả tiền cho họ nhưng mà ta có cảm ơn họ hay không? Hoặc là người đến mà thu tiền điện cho ta, ta có cảm ơn họ hay không? Hay là điện gì mà mắc dữ vậy? Nhiều khi tự nhiên là chúng ta quát mắng những cái người mà họ chỉ biết làm cái công tác là đến thu tiền chứ họ đâu có biết gì hơn. Cho nên cái lời cảm ơn đôi khi lại thiếu ở trên môi miệng như người Việt Nam mình, nhất là những người Công giáo, mà con cái của lòng thương xót Chúa thì lại càng cần phải luôn luôn nhớ cái câu đó: cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, cảm ơn người. Và chúng ta nghe những người ngoại quốc lúc nào mở miệng ra là thank you very much, hoặc người Pháp thì merci, merci beaucoup, còn mình thì cảm ơn. Ôi trời ơi, cảm ơn mà nó giọng nó chua như giấm, thưa anh chị em. Thì người này từ mãi ở mãi Phú Thọ, mãi miền Bắc, ở mãi Phú Thọ phải không, tỉnh Phú Thọ phải không con? Mà từ mãi ở nơi đó, lúc mà xin chúng tôi cầu nguyện thì chúng tôi đâu có gặp mặt đâu. Chúng tôi chỉ biết là họ nhắn tin, họ xin thì mình cầu nguyện. Rồi Chúa ban cho họ như thế nào thì do lòng tín thác của họ vào Chúa. Và cái điều đẹp lòng Chúa nhất là đã được ơn rồi họ vẫn không quên. Từ ngoài Bắc đó, tôi hỏi thật anh chị em, những anh chị em đến đây lặn lội từ xa đến đây, hầu hết là chúng ta đến để xin ơn hay để tạ ơn? Thật lòng đi, thấy không, toàn là xin ơn thôi. Mà người ta lặn lội từ Bắc lên đây chỉ để nói lời tạ ơn, bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là tiền của, bao nhiêu là thời giờ để đến đây, cả vợ chồng con cái đến đây chỉ nói lời tạ ơn. Thưa anh chị em, Chúa vui lắm. Và có khi chính một lời tạ ơn của cái cô mãi từ ngoài miền Bắc này mà tại giáo điểm tin mừng này Chúa đổ muôn ơn phúc xuống cho những người khác. Mặc dù họ có khi họ không biết nói lời tạ ơn, nhưng mà vì lời cảm ơn của một người đẹp lòng Chúa tại chính giáo điểm tin mừng này mà nhiều người khác chúng ta đến đây lại nhìn được ơn phúc của Chúa. Cha gửi tặng con món quà của lòng thương xót Chúa. Bé gì?
Con là Đào Kim Khánh ạ.
Bé Kim Khánh, cầm lấy Kim Khánh. Bé Kim Khánh, rồi, ai nói?
Con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
À. Rồi, cứ chúc lành cho chúng con nhé, về bình an. Thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là quay trở về. Và nếu mình không quay trở về thì mình sẽ chết ở trong tội của mình. Và Chúa nói rằng là hãy đem lời Chúa trở về với Chúa. Anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa thì hãy đem lòng thương xót của nhau, lòng thương xót với nhau mà đến với lòng thương xót của Chúa. Hoặc là mình trở về với lòng thương xót của Chúa, mình kín múc ở nơi đây lòng thương xót của Chúa, rồi ra về chúng ta lại đem lòng thương xót ấy mà trao ban, trao tặng cho nhau. Trở về và ra đi cũng một con đường. Đường nào? Đường lòng thương xót. Trở về đây và ra đi cũng một con đường, con đường của lòng thương xót. Trở về đây và ra đi cũng một tấm lòng, tấm lòng thương xót. Mà nếu như vậy thì thưa anh chị em, người ta sẽ thấy lạ lắm, là ủa sao mấy người này đến đây mà họ trở về đây sao mà họ dễ thương vậy. Mấy người khác lại thấy ủa sao những người này họ đi đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng nhà bè này, lúc mà họ trở về nhà họ dễ thương vậy. Trở về đây cũng dễ thương, rồi trở về nhà càng dễ thương hơn. Thì thưa anh chị em, đấy là một lời chứng tuyệt vời. Lời chứng tuyệt vời bằng chính cuộc sống dễ thương của anh chị em. Lời chứng tuyệt vời của một người đem lời Chúa trở về nhà Chúa, rồi đến nhà Chúa kín múc lấy lời Chúa, đem ra thực hành, đem lời Chúa về trong nhà của mình. Cứ một cái vòng tròn tuyệt vời, cái vòng tròn tuyệt vời của lòng thương xót. Đến với lòng thương xót, trở về cũng đầy lòng thương xót. Và anh chị em, như vậy thì giáo điểm tin mừng thực sự là cái nôi để mà nuôi dưỡng anh chị em trong lòng thương xót của Chúa, trở thành cái nôi để anh chị em kín múc lấy ơn phúc của lòng thương xót Chúa, trở thành cái nôi để anh chị em được ơn phúc của lòng thương xót Chúa rồi thì ra đi mà loan báo cho mọi người về những ơn lành mình nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Con, Chúa bảo là các con đi đừng đeo giày dép, đừng bao bị. Đeo bao bị này có chừng đi đường nó dịch chết con ơi. Rồi, con từ đâu đến?
Dạ, thưa cha, con là giáo họ Tân Thành, giáo xứ Trầy Lê, và con là Maria Nguyễn Thị Hà. Con từ địa phận Vinh ạ.
Ở ngoài giáo phận Vinh. Vậy, con chia sẻ cho mọi người con trở về với giáo điểm tin mừng này những ơn phúc nào mà Chúa trao ban cho con.
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn lòng thương xót, Con vào đây thì được 1 tháng 4 ngày, con trở về trước đây 1 tháng. Thì con chồng con đi bệnh viện, thì chồng con là đi bệnh viện thị xã rồi đi bệnh viện trung ương.
Người ta... Chồng con tên gì, bao nhiêu tuổi và bị cái gì?
Chồng con là du xe Trần Đình Sơn, 46 tuổi. Chồng con là người ta nói bị bệnh có một cái gì trong cái khối u phổi, hoặc là nếu mà ông có u phổi thì 95% là bị lao phổi. Thế nhưng mà con được nghe lòng thương xót của đài thương xót của cha và xin được tin nhắn của cha và cộng đoàn của chúng con, thì có một số anh chị đọc kinh lòng thương xót Chúa mỗi ngày thì 9 giờ đêm, thì cả nhà chúng con cùng đến đó đọc kinh, và con gia đình con tín thác vào Chúa và chồng con cùng đi đọc kinh và tín thác vào Chúa. Thế là Chúa chữa lành, thì người ta bệnh viện người ta bảo là chị, anh chị cứ về đi, 1 tháng sau lại tiếp tục xét nghiệm làm thủ tục rồi mới cho uống thuốc, giờ không được uống thuốc gì cả. Thì lúc đó là chồng con là sút cân là gần 10 cân là cha và cộng đoàn. Rồi thì con lo rồi con khóc, con nói là giờ mà người ta bách đi bệnh viện, người ta bảo là thôi anh chỉ giờ đi lên một bệnh viện khối u, bệnh viện ca, thì con bảo là giờ thì mấy triệu bạc thì hai vợ chồng đã vào gần hết rồi, thì giờ là con không biết lấy đâu nữa. Mà nếu mà Chúa gọi chồng con thì từ từ Chúa hãy gọi. Giờ con xin khất thì con lại khóc. Thì là sau 1 tuần thì về chúng con đi khám lại, thì Chúa đã chữa lành cho chồng con rồi. Con mừng quá thì con viết tin nhắn vào cho cha, thì cha viết lại. Thì con cảm, cha bảo là không cần cảm ơn, nhưng mà con bây giờ con đến đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha đã chữa lành bệnh cho chồng con. Và con 5 người đi theo con ở đây là những người ở từ ngoài Bắc vào đây từ lúc trưa. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha lòng thương xót.
Rồi nhé, chị em đi chung đoạn với chị này từ ngoài Bắc vào đâu, đứng dậy coi. Đứng dậy thầy coi ạ. Vâng. Rồi anh đó đi. Có bước lên được không? Bước lên được không? Bước lên. Bước lên được không? Bước lên đây. Rồi, bước lên đây. Rồi. Thấp à, chúng ta thấy cái cô này cũng gan này. À, cô ấy đi với lại 5 anh em trên một chiếc xe tăng. lạ lùng là dẫn toàn những thanh niên, các ông canh mà đến với lòng thương xót của Chúa. Sao con đến với lòng thương xót của Chúa, con ao ước gì hay con được ơn gì, chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha, kính thưa toàn thể cộng đồng, trong nắm lòng thương xót của Chúa thì con cũng được ơn là thực hiện là con của con là bị bệnh trầm cảm 5 năm rồi. Thì hôm nay thì con cũng đến để được cái chị người cùng quê trong giáo họ là bảo là phải xin vào cha để xin lòng thương xót, để cầu nhờ cha cầu nguyện cho con của con. Thì con cũng nói thôi, rồi thì con cũng dù mắc bệnh gì thì bận, nhưng mà con cũng tranh thủ để vào, là vì con hôm nay cũng đứng làm trong phụ huynh của giáo họ, của giáo xứ. Thế rồi con cũng bận, nhưng mà con nói thôi bận gì thì bận, nhưng mà đứng cùng tranh thủ khoảng 3 ngày là được. Đến thì con cũng vào, thì con nay thì con của con thì cùng đứng con mệt, cùng đứng tinh thần cũng chưa được ổn định lắm. Nhưng mà giờ
con à? Phải con không? À, con giới thiệu cho mọi người con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Văn Nam. Con 24 tuổi. Con đến từ Hà Tĩnh. Thưa cha là
có người yêu chưa?
Thưa cha là con chưa có.
Đang làm nghề gì?
Dạ con đang ở nhà và làm việc.
Có muốn đi tu không?
Dạ có, nhưng mà
có hay không, có muốn đi tu không?
Dạ con
có hay không? Có muốn đi tu hay không? Dứt khoát. Có hay không?
Có.
Có muốn lấy vợ không?
Dạ dạ đã...
cũng có luôn. Có hay không?
Dạ dạ đã có.
Này gọi là bắt cá hai tay. Thưa anh chị em, đó là chuyện bình thường thôi. Đó là chuyện bình thường. Tại vì một người thanh niên lớn lên thì phải có người yêu, và cũng là chuyện lập gia đình, lấy vợ lấy rồi có con cái là chuyện bình thường thôi. Và Chúa Giêsu sai các tông đồ đi và mời gọi các tông đồ. Trong các tông đồ ấy không có vợ con không? Có không? Có. Chỉ có một ông nào không có mà thôi. Ông nào? Ông thánh nào? Thánh nào trẻ nhất à? Sống lâu nhất à? Ông thánh Gioan, Gioan tông đồ ấy. Chứ còn các tông đồ khác đều là có gia đình. Thế thì ta thấy rằng là chuyện có gia đình hay không có gia đình, điều quan trọng là mình sống như thế nào trong đời sống gia đình, hoặc sống như thế nào trong đời sống dân hiến, đời sống tu trì. Nếu mà mình quyết định đi tu thì đi tu cho trọn. Nếu quyết định lập gia đình thì cũng sống trọn vẹn cái vai trò làm người cha, người chồng cho gia đình cho xứng đáng. Và đó là cách thức mà mình đi loan báo tin mừng. Mà Chúa nói với chúng ta rằng là Thầy sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng. Có phải Chúa chỉ sai những người độc thân đi không? Có không? Có phải Chúa chỉ sai những linh mục tu sĩ đi không? Tất cả mọi người đều được sai đi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, tất cả chúng ta đều được sai đi. Chúa sai mình đi và Chúa gọi mình đi. Đi đâu? Đi đến những cái nơi mà không có gì gọi là an toàn. Đi đến những cái nơi mà Chúa bảo rằng như con chiên vào giữa sói rừng. Như con chiên vào giữa sói rừng mà đi trong niềm tín thác, không bao bị, không giày dép, không cái gì cả. Mà Chúa sai mình đi làm công việc loan báo tin mừng ấy chỉ có một điểm duy nhất, đó là sự tín thác. Và gian nguy khó khăn thử thách đợi chờ chúng ta. Cho nên khi mình đi làm công việc ấy, Chúa bảo các con đừng sợ. Khi người ta điệu các con đến trước vua Chúa quan quyền, đừng sợ phải nói cái gì, vì chính Thánh Thần nói trong các con. Cũng vậy, anh chị em được mời gọi, hoặc là anh chị em tình nguyện, tự nguyện xung phong lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì không phải là anh chị em nói, cũng không phải là tôi mớm cho anh chị em nói, càng không phải là tôi thuê anh chị em nói. Nhưng Thánh Thần thúc đẩy, Thánh Thần mở miệng, Thánh Thần soi sáng, Thánh Thần hướng dẫn anh chị em nói, như Chúa Giêsu nói rằng là chính Thánh Thần sẽ nói trong các con. Vậy thì nếu mà ai đó mà có cả gan mà bảo rằng là đây là không phải lời chứng thật, đây là lời mớm hay là đây là sự thuê mướn, thì đã xúc phạm đến Thánh Thần. Vì Chúa Giêsu nói rằng là khi các con được đưa đến trước vua Chúa quan quyền, khi chúng con được đưa đến trước mọi người để làm chứng cho Thầy, thì đừng sợ phải nói gì, vì Thánh Thần nói trong các con. Mà những người anh chị em này được Thánh Thần nói mà chúng ta lại đổ vấy công việc của Thánh Thần cho công việc của ma quỷ, đó là chuyện mua bán, chuyện kinh doanh, chuyện thuê mướn, là ta đã xúc phạm đến Thánh Thần. Ai dám cả gan mà dám lên đây mà không có Thánh Thần mà dám làm chứng được không? Có nói được hay không thưa anh chị em? Có mở miệng nói được cái câu nào không thưa anh chị em? Cứng họng ngay. Dù là có tài khéo, dù là có khôn ngoan, dù là có kịch bản, có tập tành kỹ lưỡng cách nào đi chăng nữa, mà lên đây mà không có Thánh Thần thì cũng cứng họng thôi. Làm gì mà nói được? mà những người nghe không đến tận nơi, không chứng kiến, không nằm ở trong lòng thương xót của Chúa, cứ đứng bên ngoài nhìn bằng con mắt cứu vọ, đứng bên ngoài nhìn bằng con mắt dò xét, đứng bên ngoài nhìn bằng con mắt nghi ngờ, rồi đổ vấy cho những anh chị em này là do sự thuê mướn nào đó, mớm thuê mớm nào đó, thì đã xúc phạm đến Thánh Thần rồi. Vì đây là công việc của Thánh Thần, mà sao mình dám đổ cho công việc của đó là cuộc việc của ma quỷ, chuyện của thế gian. Cho nên thưa anh chị em, được mời gọi, được Chúa mời gọi, được Chúa thúc đẩy, được Chúa soi sáng hướng dẫn lên để chúng ta làm chứng cho Chúa, thì chúng ta biết rằng là những người này là bởi Thánh Thần soi sáng hướng dẫn họ. Sao anh bạn thân mến, anh bạn từ đâu đến và được ơn Chúa soi sáng hướng dẫn như thế nào?
Dạ, con thưa cha, con là Phaolô Lê Quán Cường, là cháu của giường bà chị kia. Cháu đến đây vì làm thương xót thì người ta bảo, con nói xin lỗi với các chị em ở đây, người ta thì nói là nghe một vợ thì mất nhà, nghe một đà thì mất nước, thì con thì...
Cái gì, nói gì, nghe gì? Nói gì, nghe gì?
Người ta thì nói là nghe mồm vợ thì mất nhà.
Nghe miệng vợ thì mất nhà.
Dạ.
Rồi nghe gì nữa?
Nghe mồm đàn bà thì mất nước.
Nghe miệng vợ thì mất nhà, nghe miệng đàn bà thì mất nước.
Cho nên chắc con nghe lòng thương xót của Chúa hơn, còn hơn là nghe những lời đồ đấy.
Cái này mà không có Thánh Thần thì sao anh nói được câu này? Nghe miệng vợ thì mất nhà, nghe miệng đàn bà thì mất nước. Mà nghe, anh bảo vậy thì con chẳng nghe miệng ai cả, con chỉ nghe lòng thương xót của Chúa nói với con mà thôi. Tôi hỏi, không có Chúa Thánh Thần anh nói được câu đó không? Anh bao nhiêu tuổi, anh làm gì?
Dạ, con năm nay 20 tuổi, con vừa tốt nghiệp trường cơ khí Hàn xong.
À, một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp từ trường cơ khí Hàn ra, và anh được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào mà anh dám xác tín rằng là cách người ta bảo nghe vợ thì mất nhà, nghe đàn bà thì mất nước, còn chỉ nghe lòng thương xót Chúa thôi. Anh nghe được lòng thương xót Chúa từ bao giờ mà anh xác tín được điều đó?
Dạ, con cũng vừa nghe mấy tháng này thôi, và nhờ lòng thương xót là nhân chứng là của dì con. Dì dượng con thì mắc bệnh, thì đi khám thì họ bảo là bệnh thì chắc là bệnh ung thư rồi, nhưng mà nhờ lòng thương xót thì Chúa đã chữa lành cho dượng con, và nhờ đó thì con biết được về lòng thương xót của Chúa.
Còn anh bạn, con tên gì, con ở đâu đến?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Pháo Lô Hoàng, con cũng đến từ Hà Tĩnh. Con là, đấy là bà của con. Bà bị bệnh tay biến cách đây 5 năm rồi, đi lại là khó khăn, cho nên là con thì cũng mới đi học với hôm bữa chủ nhật á, thì cũng nghe bà nói là chắc là ít bữa là cha đi vào, bộ bà đi vào Trà Long, thì con với chị cũng sắp xếp nói là về anh Cương nó là cùng sắp xếp đưa bà đi vào. Thì do là ở nhà là con đi học thì con cũng ít biết, nhưng ở nhà thì thấy nhà nào hầu như là cũng có một cái đài bài bài giảng của cha, cho nên là cũng nghe nhiều. Thầy là thấy ngày nào cũng bất nghe, cho nên là thầy là muốn vào gặp cha, thì nói chung cùng với lòng thương xót, cho nên là con cũng cố gắng sắp xếp ra để đưa thầy vô để gặp cha.
Thưa anh chị em, hình ảnh rất là dễ thương, đẹp lắm, của thằng con trai mà đưa bố bị bệnh tai biến 5 năm vô trở về với giáo điểm tin mừng, trở về với lòng thương xót của Chúa để khẩn nài Chúa, xót thương Chúa chữa lành người cha của mình. Cái hành động ấy hiếm lắm thưa anh chị em. Có khi nó đi làm, nó có tiền thì nó bảo bố nó là thôi bố đi Mỹ, đi Singapore chữa bệnh đi, đi bệnh viện Việt Đức, Việt Pháp, Việt gì đó để mà chữa bệnh đi. Chứ còn mà nó lặn lội đi từ ngoài Vinh vô đây mà đưa bố vô chữa bệnh, mà chữa bệnh chỉ có một người duy nhất, đó là Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, đấng mời gọi chúng ta là hãy trở về. Hãy trở về với lòng thương xót của Chúa. Hãy từ bỏ tất cả tội lỗi, những cái gì gian ác của mình đi, để người công chính thì đi trên cái con đường công chính, còn kẻ gian ác thì sẽ chết trên cái con đường đó. Những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người bệnh tật này đến với lòng thương xót của Chúa, và họ làm chứng cho chúng ta rằng Chúa thương những người bệnh, Chúa thương những người tội lỗi, Chúa thương những người nghèo, Chúa thương những người yếu đuối, Chúa thương những người mà một lòng tín thác nơi Chúa. Con cho tặng cho con món quà của lòng thương xót Chúa.
Con cảm ơn cha.
Con ao ước điều gì?
Con ao ước lòng thương xót Chúa chữa lành bệnh tật con.
Rồi hai cha con nghe chung cái được không?
Dạ được.
Rồi đây tặng cho con một cái gửi về cho anh chồng của con, anh chồng yêu quý của con nha. Rồi cho tặng cho con một cái để vừa đi tu vừa lấy vợ. Rồi bây giờ quyết định chưa, đi tu hay lấy vợ?
Con về đi, con sẽ lấy vợ.
Rồi. Còn con cho tặng cho con một cái máy để con tiếp tục là những người trẻ, những người sinh viên, con đến với môi trường của các bạn trẻ, của những sinh viên, con nói cho họ về lòng thương xót của Chúa được không?
Dạ, con sẽ hứa với Chúa, hứa với cha.
Rồi, chào chúng con, mời chúng con lên đường.
Dạ thưa cha, con đến đây là có những người lương dân và những người công giáo, thì người ta gửi phong bì cho con tất cả đây, hồi này con đưa cho cha đấy là 43 cái ạ. 43 cái.
Vâng, ý của chị nói là vì có nhiều người không công giáo ở giáo xứ ở nơi chị ấy ở, và một số người công giáo họ không có điều kiện để đến đây, thì chính những người lương dân, những người không công giáo ấy viết thư xin khấn, xin cầu nguyện là hơn 40 cái lá thư ấy. Chúng tôi đón nhận và chị về, chị nói với anh chị em ấy là cộng đoàn giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa luôn nhớ và cầu nguyện cho họ nha. Thưa anh chị em, còn những con người khác nữa, Chúa vẫn mời gọi ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mặc dù Chúa nói rằng là con đi như là con chiên ở giữa sói rừng, khó khăn lắm, thử thách lắm. Có khi mình lên mình làm chứng đấy, rồi người ta sẽ đả kích mình, người ta đả phá mình, người ta nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia, làm cho mình nhụt chí. Có khi mình đi loan báo rao giảng ấy, làm cho ma quỷ nó điên lên, vì có rất nhiều linh hồn đã được ơn quay trở về. Họ đã từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ con đường gian ác, và họ quay trở về, về với lòng thương xót của Chúa, như là lời Kinh Thánh qua miệng một sứ Hosea nói. Con đã được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa con lạy cha và thưa tất cả cộng đoàn, tên con là Anna Lê Thị Toan. Hôm nay con đến đây, con ở giáo xứ Nagoa, ở Suối Nho. Hôm nay con đến đây trước nhất là con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho con một sức khỏe để con nuôi chồng con ốm. Tính chồng con ốm năm nay là năm thứ 9 rồi, nhưng mà thật tình mùng 3 tháng 8 năm vừa rồi á, là chồng con nói thật với cha là đúng 9 thứ bệnh. Một bệnh đầu tiên là xơ gan và bị sỏi ở cuống mật và bị la lách to và viêm phổi, nhiễm trùng huyết, viêm bao tử và sốt huyết tiêu hóa. Thì vào nhà bệnh viện thì trước nhất là nhà thương Chợ Rẫy và Hòa Hảo là con đã đi hết mấy năm nay, nhưng mà đến cái mùng 3 tháng 8 năm vừa rồi là đến bệnh viện Thánh Tâm, thì họ nói là bệnh nhân đến quá muộn thì họ cho vào phòng hồi sức chống độc á. Thì họ nói là nếu mà chạy thận 3 ngày mà không có khỏi được thì là bệnh nhân không qua được. Thì con cũng nói thật với cha là con cũng có nhờ con em, con không biết nhắn tin mà cũng không biết số điện của cha. Thì con em có nhờ cha và nhắn tin cho cha để cha bảo là thôi để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, và không phải cảm ơn nữa. Rồi con có nhờ một ông cha du xe diệm, thì con cũng thưa với cha, gia đình con như vậy rồi thì bây giờ làm sao? Tại bệnh nhân nói nè, chữ từ này đến 3 giờ chiều là phải cho chồng con thở bằng máy. Thì con nói là bây giờ con ở ngoài Bắc, con vào đây nằm ăn, con không có anh em ấy thì xin bác sĩ cho con một lời khuyên. Thì họ nói là người nhà cứ chuẩn bị đi, càng sớm càng tốt, thì đưa người nhà về. Thì con nhờ cha, thì cha nói rằng thôi cứ để cha cầu nguyện cho, càng để một người bệnh nhân nằm trên giường bệnh thì một giờ là cũng được một ơn. Thì bỗng nhân là con cầu xin cùng Chúa và chị em, nhóm cầu nguyện của chúng con hôm nay trên đoàn xe chúng con là có 16 người trên đoàn xe.
Rồi xin mời 16 người trong nhóm cầu nguyện Suối Nho hả? Rồi lên đây con, lên đây cho mọi người thấy 16 những chiến sĩ của lòng thương xót Chúa từ Suối Nho lên đây. Rồi nói tiếp đi con.
Và cách đây khoảng từ đó trở đi là chồng con dần dần đã được khỏi bệnh. Về nhà là con đã phải gọi người ở nhà, là một người thì họp ván, một người dọn nhà cửa, và đủ mọi chị em đều giúp để dọn nhà dọn cửa để đưa chồng con về. Trong khi đấy có con của con nó đã làm hình ảnh của bố luôn, nhưng mà được con cầu nguyện cùng lòng Chúa thương xót và Đức Mẹ Maria cho con chồng con được gặp thầy, gặp thuốc và chữa bệnh. Và cách đây một nhân chứng rất là tuyệt vời, và chị em chúng con đều thấy trước mắt là một cái khối, cái mụn nhà con ở đây là to lắm. Nhưng mà con nói thật với cha là đi mẫu thì họ bắt nằm viện thì con không có thể đi được. Thì bắt đầu con cứ đến đâu con cứ cầu xin, con đi tới Đức Mẹ hoặc là Chúa lòng thương xót con cầu xin đêm ngày. Rồi là bây giờ dần dần là một cái mụn nửa tay má nhà con đã khỏi. Và trong khi đó nhà con bị bệnh như vậy thì bị loãng máu, mắt nhà con đã bị đục tinh thể, không có thể mổ được. Đến lần sau lại cũng đi, con cầu xin cùng Chúa, bây giờ con xin tín thác vào Chúa thôi, chứ bây giờ con tham vào với Chúa là bây giờ hai con mắt có hai bàn tay, mà ăn uống nhà con cứ phải cúi xuống nhà con mới gắp được. Thì con xin cùng Chúa và Đức Mẹ là cho chồng con được sáng ra. Thì hôm đó con lên tới Đức Mẹ La Vang, và Đức Mẹ La Vang ngay đằng giáo xứ của con cầu xin và con khóc. Thì Đức Mẹ trong hôm đấy là 4 giờ chiều, thì chồng con đã thấy mờ mờ, nhưng chồng con không cho con hay. Vì trước đấy là 2-3 tuần mà nhà con đi, 2 tuần mà nhà con đi bệnh viện 3 lần, đi mẫu nhà Trương Trương Vương á, là bác sĩ đã cho là mắt nhà con xấu rồi, thôi anh chịu khó về thôi, không có thể chữa được. Thì con bây giờ cầu nguyện mà nhà con không nhìn thấy gì hết. Vậy cho tới khi mà đến lúc đêm là con có một giấc mơ, là Đức Mẹ có cho con một linh tính trước mắt là chồng mắt ngày mai rửa sẽ khỏi. Thì trong khi đấy cứ 3 giờ đêm là con phải dậy con đi chợ. Thì con nói với chồng con là mắt của anh hôm nay á là được ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho sáng rồi. Thì anh có nói là thấy từ mờ mờ từ chiều hôm qua. Đấy thì con cũng nói thật với thưa cha và cộng đoàn, những cái công bệnh tật như vậy, cả xóm, cả làng, cả giáo họ đều cũng nói là, con nói thật với cha, Chúa ban cho con một sức khỏe, con đi tới nơi để con xin khấn cho chồng con. Và hiện giờ bố con ở ngoài Bắc cũng đang ốm, thôi con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho gia đình con.
Chắc anh ấy đang ở nhà phải không?
Dạ, hôm nay mà nếu mà nhà con mà không bị đau chân là nhà con đi, tại vì nhà con lại bị khớp gút hết cả, viêm đa khớp và viêm khớp hết, không còn đi được. Dạ.
Vâng, chị cho tôi gửi tặng anh ấy cái máy của lòng 507 dạng lòng thương xót Chúa.
Lạy cha mà.
Thôi, đừng nói. Vâng. 507 dạng lòng thương xót Chúa, chị đưa về và cho anh ấy nằm anh ấy nghe. Với lời nhắn gửi là cộng đoàn giáo điểm tin mừng luôn luôn nhớ đến anh cũng như tất cả những người đau bệnh không đến được. Mỗi buổi chiều chúng ta họp nhau ở đây và cầu nguyện trước thánh thể của Chúa, qua Chúa Kinh Mân Côi, qua Chúa Kinh Lòng Thương Xót, để khẩn nài Chúa xót thương đến tất cả những người bệnh. đến được, không đến được ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Những người công giáo cũng như những anh chị em không công giáo, họ đều xin chúng ta cầu nguyện. Và việc của chúng ta là cứ khẩn này, cứ khẩn cầu, cứ khẩn xin. Còn Chúa ban như thế nào, quyền năng, sự khôn ngoan, lòng thương xót của Chúa ban cho họ. Quan trọng nhất là cho họ nhận biết lòng thương xót của Chúa, chữa bệnh thân xác để mà cho họ nhận biết Chúa để chữa bệnh tâm hồn là điều quan trọng hơn cả. Anh chị em chúng ta nhìn thấy nhóm này có tất cả là mười mấy bà? 15 bà, phải không? Với lại một ông, lúc nãy thì chỉ có một bà với 5 ông, còn nhóm này thì lại một ông với lại 15 bà. Mời cái ông lên đây, anh lên đây.
Ông lên nữa
cơ
mà, ông lên nữa mà.
Lên đây, anh lên đây. Đây, anh tên gì?
Phương.
Tình Thu, anh có đạo không?
Phương.
Có đạo không?
Có.
Hả?
Có.
Đạo gì?
Đạo Thiên Chúa.
Rồi, đạo Thiên Chúa. Anh đến đây anh xin gì?
Dạ, xin chữa bệnh.
Xin chữa bệnh, anh bệnh gì?
Gan, bệnh khối u, bệnh thận.
Rồi, anh... có cầu nguyện với Chúa lòng thương xót bao giờ chưa?
Có.
Rồi anh đã quay trở về với Chúa thực sự như là trong lời Thiên Chúa hôm nay nói là hãy quay về với lòng thương xót Chúa, trở về với nhà Chúa chưa?
Có.
Rồi, đây chúng tôi đến, tôi gửi tặng anh một món quà của lòng thương xót Chúa. Anh về anh nghe. Anh chỉ nói có, không, không có, quá đủ. Chúa chỉ cần tấm lòng của anh. Chứ anh nói nhiều quá mà cô lòng không có thì cô không nghĩa lý gì cả. Chúa cần tấm lòng. Và Chúa Thánh Thần biết anh cần phải nói cái gì. Chúa Thánh Thần chỉ cần anh có, không, không, có. Thế là đủ. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi, mời anh chị em về chỗ. Thưa anh chị em, Chúa sai những người anh chị em ấy đến đây để làm cho giáo điểm tin mừng này được sáng lên, được bùng cháy lên. Ngoài ra còn những anh chị em tôn giáo bạn nữa. Hôm nay có anh chị em nào là tôn giáo bạn đến đây không? Con nào? Có đạo không? Những tôn giáo bạn nhưng mà những người không có đạo á, không phải là đạo công giáo đó. Có ai là những người không có đạo công giáo không? Hả? Có ai là người không có đạo công giáo mình đến đây không ạ? Người không dám lên, anh chị em cứ mạnh dạn lên đây để mình xin mọi người cầu nguyện, để xin mọi người chia hiệp thông với mình. Vì mỗi ngày chúng ta biết là ở giáo điểm tin mừng này có nhiều anh chị em không công giáo, họ đến đây họ xin cầu nguyện và có khi họ ngại, họ không dám lên. Nhưng mà anh chị em mình chúng ta phải biết được rằng là Chúa sai mình đi như con chiên giữa sói rừng. Và khi mà ra đi làm cái công việc loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta biết rằng là có những khó khăn thử thách ngay từ chính trong gia đình của mình. Những người trong nhà của mình có khi không hiểu mình. Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh. Khi mà người ta phải lựa chọn giữa việc quay trở về với lòng thương xót của Chúa hay là tiếp tục đi vào cái con đường gian ác, con đường xưa lối cũ, thì chúng ta biết rằng cái sự lựa chọn ấy không phải là một sớm một chiều. Sự lựa chọn ấy không phải lựa chọn dễ dàng, dễ dãi gì đâu thưa anh chị em. Khi mình lựa chọn điều ấy rồi thì họ không để cho mình yên. Ai không để cho mình yên? Ai không để cho mình yên? Ai không để cho mình yên? Ma quỷ. Ma quỷ nó không để cho mình yên đâu. Nó sẽ tìm mọi cách, nó chống phá. Nó sẽ tìm mọi cách, nó gây trở ngại. Nó sẽ làm cho chính người trong nhà mình chống lại. Nó sẽ làm cho người trong cộng đoàn của mình chống lại. Giống như là thánh nữ Faustina, người bề trên và các chị em trong dòng đều cho rằng là cái con Faustina này, nữ tu bậc hai này, chỉ biết rửa chén, chỉ biết làm vườn, chỉ biết coi cổng, làm gì mà có Chúa nào mà hiện ra. Nó bị tâm thần rồi, nó bị man rồi, nó bị quỷ ám rồi. Họ khinh bỉ, họ dè bỉu, thậm chí bề trên còn đem bác sĩ đến mà khám thử coi là cái cô này, cô có bị tâm thần hay là bị quỷ ám hay không. Đấy thưa anh chị em, vì chính là người trong nhà của mình chống đối, chống phá. Cũng như là khi mà chúng tôi làm như vậy, có khi chính những anh em linh mục có khi những anh em ở trong dòng, có khi những người đồng bạn, có khi những người đồng đạo, có khi những người đồng chí hướng của mình, ngày xưa đang vui vẻ với nhau, nhưng mà tự nhiên bây giờ mình đi làm lòng thương xót Chúa, cái người ta nhìn mình với ánh mắt khác liền. Thấy không? Nhìn mình với ánh mắt kỳ lắm. Mà thằng này mà bày đặt lòng thương xót Chúa, này quậy như thế này mà lòng thương xót Chúa cái gì? Hoặc là anh chị em lên đây làm chứng cũng sẽ bị, có khi người trong nhà mình họ chống, có khi bị những người khác, người đạo đức ấy, những người mà mang danh xưng là lòng thương xót Chúa ấy, lại bảo chúng ta là những người không có chính phái, những người không có đi vào cái đường của họ, cho nên là những người này là những người con chiên lạc, là những người là những rối đạo, lạc đạo vân vân, ghê gớm lắm thưa anh chị em. Họ sẽ khoác lên cho chúng ta biết bao nhiêu cái mũ, họ sẽ chụp mũ, gọi là chụp mũ, chụp lên đầu chúng ta những cái mũ mà chúng ta chẳng biết mình tại sao mình lại phải mang cái đó. Nhưng bây giờ thì biết rồi, vì lòng thương xót của Chúa, vì danh Thầy các con sẽ bị người ta bách hại, người ta đánh đòn, người ta đánh đập, người ta sỉ nhục. Anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến với giao điểm tin mừng cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở đây, chấp nhận như vậy đi thưa anh chị em. Khó khăn, thử thách, trở ngại là chuyện bình thường. Có khi nó làm cho nội bộ mình sâu xé, làm cho nội bộ mình hiểu lầm, nội bộ mình nghi ngờ, nó thọc gậy bánh xe, rồi nó theo dõi, rồi nó làm đủ tình, đủ tội, làm cho mình phải điên lên, làm cho mình phải hoang mang, làm cho mình phải nản chí và làm cho mình phải bỏ cuộc. Đức Giêsu nói, đừng sợ. Khi người ta điệu các con đến, đừng sợ. Thánh Thần sẽ nói trong các con. Khi mà gia đình mình xào xáo, khi mà mọi người ghen ghét, khi mà mọi người thù hằn, khi mọi người loại trừ mình, đừng sợ. Anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng niềm tin ấy trước mặt thế giới, trước mặt mọi người. Chúng ta giơ tay phải và lên nói và nói, đừng sợ. Chúa nói với chúng ta, các con
đừng sợ.
Và mạnh lên, Chúa đang nói cho mình, các con
đừng sợ.
Khi người ta điệu các con trước mặt vua Chúa quan quyền, khi người ta mà hành hạ các con, khi người ta bỏ vạ cáo gian cho các con
đừng sợ.
Khi người ta loại trừ các con, khi người ta ám hại các con, khi người ta vu khống cho các con đủ điều vì danh của Đức Giêsu Kitô, vì các con là những tông đồ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, các con dù bắt bớ, dù gươm giáo, dù bắt hại, dù cái chết, chúng con cũng vì Chúa đã sai chúng ta đi.